Phần thứ hai.
Anh thi đua Đỗ Trung Tín được chuyển về phân xưởng lạnh làm thống kê. Là một anh dã dò, đầu óc ngu si tứ chi phát triển, như chánh văn phòng nói, Tín không làm được một việc gì. Bản tin không viết được, báo cáo lại càng không, chỉ giỏi rượu. Với lại những lúc rỗi việc, ngồi ở bàn, anh ta có cái tật chép miệng khan, không chép miệng như người ta. Tiếng chép miệng của anh kêu to như pháo nổ, có thể làm ai yếu bóng vía giật mình. Anh ra đi khi vẫn chưa ai phá được câu chào của anh ta.
Xin chào ở như các cụ.
Hai tiếng ở như kéo dài, quai hàm trẹo bên nọ sang bên kia, cằm dưới đưa ra, lúc ấy trông anh rất tươi tắn, đáng yêu. Vào phòng thanh tra, tới văn phòng công đoàn, lên đảng ủy, tới phòng hàng hải, hay đi đâu trở về văn phòng, thấy đám nhân viên cùng phòng, có khi chỉ toàn phụ nữ, những cô phòng văn thư, bà Nga chạy văn phòng phẩm, hay cái nhạn đánh máy, cái tám tiếp tân, anh cũng nở nụ cười rất tươi, hai mắt long lanh, cái cằm râu ria đưa ra xin chào, ở như ư các cụ. Mãi sau, khi anh đi được một tháng, cô phòng, vâng, chính cô phòng dân bánh chưng đất, văn thư, đã nghĩ ra câu đối đáp lại. Ấy là vào cái hôm cả hội vừa ăn ốc luộc xong, hôm ấy xếp đi họp trên thành phố, vắng chúa nhà, gà vọc niêu tôm. Thì dò tiều từ phân xưởng lên, ghé vào văn phòng có việc gì đấy, vừa bước vào cửa, đã đưa cái hàm dưới ra. Xin chào ở như các cụ. Đang dưng dưng tự đắc và nở nụ cười thỏa mãn vì biết người ta không thích mình, không thích cả câu chào độc đáo của mình mà vẫn phải cắn răng chịu, bỗng anh ta tái mặt. Để mời các cụ ngồi chơi. Đó là cô phòng, phút xuất thần của cô phòng, chánh văn phòng điều vỗ tay trước tiên. Con này giỏi, khá, tao sẽ xin giám đốc tăng cho mày một bậc lương con ạ. Tất cả cười ngặt nghẹo và đều công nhận câu đáp của cô phòng hay. Cái tám hỏi, chị nghĩ ra từ bao giờ đấy? Cô phòng hai gò má đẫm nước mắt, tính cô hễ cười nhiều là nước mắt cứ chảy ra. Vừa nghĩ xong, tức quá, tự nhiên bật ra thôi. Chánh văn phòng đưa cằm ra phía trước. Xin chào ở như các cụ. Cả hội đồng thanh, trừ Tín. Để mời các cụ ngồi chơi. Và cười ầm. Tín cung cúc bước ra cửa đi về xưởng lạnh, trong tiếng cười giòn, tiễn đưa của anh chị em đơn vị cũ. Chánh văn phòng còn nói thêm một câu đủ để Tín nghe thấy. Trỏ hết cái thói, nhăn nhăn nhở nhở như mồm lở sơn. Người về thay Tín làm thi đua cờ kèn đèn hoa là một người ít nói, nhưng lại có khiếu hài hước. Một người nhiều tuổi hơn cả chánh văn phòng, văn hay chữ tốt. Hơn thế, một người từng trải, nếu có thể nói được như vậy. Toàn, Nguyễn Đức Toàn, hơn tuổi chánh văn phòng, đã từng làm trợ lý giám đốc sở công nghiệp thành phố, đã đi thanh niên xung phong Trường Sơn, đã ba lần được là đối tượng kết nạp đảng, nhưng cả ba lần đều hoãn kết nạp vì những lý do khách quan. Một lần ở thanh niên xung phong, chi bộ đã định ngày kết nạp, thì Toàn bị trúng bom. Nằm bệnh viện nửa năm, khi ra viện về một đơn vị khác, làm công việc nhẹ hơn cho phù hợp với sức khỏe. Thế là lại bắt đầu lại từ đầu, lại phấn đấu, lại được đi học lớp cảm tình, lại nghe giảng về đấu tranh giai cấp, về chủ nghĩa tư bản dạy chết, chủ nghĩa cộng sản văn minh, và lại được đứng trong hàng ngũ đối tượng phát triển. Bỗng có chủ trương tạm ngừng công việc phát triển đảng một thời gian để tập trung vào nhiệm vụ củng cố đảng, nâng cao chất lượng đảng viên. Hết thời gian đó, Toàn đã xin được về Hải Triều, thành phố quê Toàn, và cũng là nơi vợ con Toàn sinh sống. Làm tổng hợp cho đồng chí giám đốc sở công nghiệp thành phố, có trí nhớ tốt, được việc, trở thành người thân cận của giám đốc. Lại một lần nữa, Toàn được là đối tượng kết nạp, nhưng giám đốc chuyển đi sau một vụ đấu đá. Phó giám đốc, người mâu thuẫn gay gắt với giám đốc, người thắng cuộc, lên thay. Hiển nhiên là ông không dùng Toàn làm thư ký tổng hợp. Việc kết nạp đảng càng không thể đặt ra. Từ ấy, Toàn gạt hẳn mục tiêu vào đảng ra khỏi đầu óc. Và Toàn cũng hiểu, con đường tiến lên của anh thế là hết. Ý chí phấn đấu của anh bị giáng một đòn căn bản, bởi anh biết không vào đảng thì khó lòng được thăng tiến. Chẳng những thế, anh còn phải tạm nghỉ để chờ tổ chức phân công công tác. Hơn một năm sau, vẫn chẳng được giao việc, anh gặp giám đốc mới, xin tự liên hệ công tác và được giám đốc chấp nhận. Các sĩ nghiệp trong sở không ai dám nhận anh. Họ đều biết, anh bị giám đốc cho ngồi chơi xơi nước cùng với một số cán bộ trong ekip cũ. Thế mà, cho trong khi anh còn đương chức, họ tiếp đón anh nhiệt tình đến thế. Phải gần một năm nữa, giám đốc mới, nay đã thành cũ, mới cho anh liên hệ công tác ở ngoài ngành. Đó là một việc bất đắc dĩ vì đồng chí không muốn ngành thất thoát cán bộ. Được về Liên hợp Hải sản Biển Đông Fiscom, anh coi như mình trúng số độc đắc và lao vào công việc với tất cả hào hứng, phấn khởi. Nghĩ lại hai năm trời thất nghiệp dở mà rùng mình. Hai năm trời chợ bùa nấu cơm, giặt rũ, trước bao con mắt tò mò dò xét, những lời xì xầm vào ra của những người trong khu tập thể. Hai năm trời không làm tròn trách nhiệm người chồng, người bố. Vẫn có đồng lương, nhưng đó là lương thất nghiệp, 75% lương cơ bản. Tất cả gánh nặng chi tiêu dồn vào vai vợ. Mà nào vợ anh có dễ dàng gì cho cam. Công nhân một xưởng sản xuất cân, sản phẩm không tiêu thụ được, xí nghiệp phát lương bằng các loại cân. Từ cân bàn đến cân móc, cân treo. Về nhà, tháo những dây chằng buộc, những túi đựng quả cân, đĩa cân, méo mặt vì lo. Vợ anh vẫn còn hài hước. Phóng xe tới cổng bảo vệ, tất cả cán bộ công nhân hét to. Nhấc ba xe lên cho chúng tôi đèo lương về đây này. Giám đốc còn định gán lương bằng cân tạ cho bọn em. 3-4 người chung nhau một chiếc vì cân bàn tồn kho quá nhiều. Chúng em kêu lên, sếp có lĩnh lương loại vĩ mô ấy thì lĩnh, chứ chúng em không nhận đâu. Sếp quen các thủ trưởng, sếp bán được cân vĩ mô. Chúng em chỉ có thể mang cân vĩ mô ra chợ, đổ cho mấy bà buôn hay gạ bán cho mấy nhà hàng xóm thôi. Bán cân, xí nghiệp tính theo giá trị của xí nghiệp. Còn mình làm sao bán được như đầu ra tính trên giấy ấy. Đồng lương đã kém, lại càng kém. Toàn đã đi ra chợ bán cân, là cả dạy các bà bán cá, bán tôm, buôn gà vịt, bán hàng khô, và gặp nhiều người cũng ra bán lương ở các xí nghiệp khác. Người ta cũng mang bán sản phẩm của xí nghiệp, gán thay lương, nhưng có lẽ chẳng ai khổ như vợ chồng Toàn, chẳng ai khổ như những người làm xí nghiệp cân. Công nhân xi măng lĩnh lương bằng xi măng rời, quá ư dễ bán. Hợp tác xã xe đạp, lương trả Toàn bằng pork baga, các đờ bu, cũng khó bán đấy, nhưng cũng còn dễ hơn cân. Hay như cái Liên hợp Biển Đông này mới sung sướng làm sao? Được phát lương bằng cá, cá băng, cá đông túi ướp đá. Sau này, khi anh đã đi làm thi đua ở Biển Đông Fiscom, cùng anh chị em văn phòng ôn lại cơ đận ấy, cô phòng cười khanh khách bảo anh. Chúng bố lĩnh lương bằng gạo, gạo các tàu chở từ miền Nam ra. Chúng bố lĩnh lương bằng cá, thật danh giá. Đạp xe ra ngã ba là con buôn đã ơi gọi rồi. Chỉ có cái chán là cá xí nghiệp tính cao, bán cho con buôn có được thế đâu, mỗi cân thế nào cũng mất mấy giá. Và cô tiếp luôn. Nhưng chúng bố không sợ, chúng bố tát nước theo mưa, lấy mùa bù chiêm, xuống tàu xin cá, trà trộn cá xin với cá lương, đem qua cổng bảo vệ thoải mái. Cô phòng có kiểu nói như vậy. Khi mới đến công ty làm thi đua, về sinh hoạt ở văn phòng, ấn tượng mạnh nhất đối với Toàn là cô phòng. Cô chạc 35-37 tuổi, có biệt hiệu là Bánh Chưng Đất vì quê Hải Dương. Con một gia đình trí thức. Bố là một ông giáo già đã về hưu, học trò ông, có những người là tướng, là bộ trưởng. Cô có một anh là phó tiến sĩ, còn một cô em gái là nhà văn đã được giải thưởng tác phẩm Tuổi Xanh. Cô cũng có phải dân văn thư chuyên nghiệp đâu. Báo vụ có hạng, được đào tạo chính quy đấy. Trong các cuộc thi tay nghề, cô luôn nằm trong danh sách 5 người đứng đầu. Chỉ đến khi lấy chồng có con, cái con bé bây giờ đã học lớp 5, thỉnh thoảng vẫn theo mẹ ra văn phòng, mà cô gọi là con mảnh sành cong này này, không thể làm ca kíp được. Cô mới xin chuyển từ đài thu phát trung tâm về công đoàn làm công tác thư viện. Rồi khi anh chàng Trần Minh Mẫn ở đâu lù lù về văn phòng công đoàn, phụ trách bổ túc văn hóa kiêm thư viện, cô lại chuyển về làm văn thư. Nước da nâu mịn màng, má lúm đồng tiền, mỗi khi cười, gò má lại đỏ lên. Một thời từng làm chết mệt bao chàng trai, kể cả thuyền trưởng Trần Nhân Trơn, cuối cùng lại rơi vào tay anh chàng Nghiêm, kỹ sư vỏ tàu quê Sư Bọ, hiền như đất. Toàn hòa nhập rất nhanh với công việc ở đơn vị mới. Hai công việc đầu tiên phải làm là căng lại dây loa truyền thanh và viết phiếu đặt hàng, đưa chánh văn phòng ký, đề nghị xưởng cơ khí làm một bảng tin bằng sắt, chôn dưới gốc bảng. Anh đề nghị phòng tổ chức điều cho một thủy thủ dự trữ cùng anh kéo lại những đoạn dây loa bị đứt. Cậu thủy thủ dự trữ này là một người đầu tiên thuộc khối dưới nước mà anh tiếp xúc. Trước tiên, anh ngạc nhiên về những gì anh ta mang trên người. Còn rất trẻ, nhưng diện ngất trời. Quần áo, kính,
mũ, đồng hồ, nhẫn vàng, và lạ nhất là túi áo, túi quần, túi nào cũng có 3 số và cứ nhất định ấn một bao vào túi áo Toàn. Mà quần áo anh ta nhiều túi lắm. Chú cầm lấy hút. Đó là món lộc đầu tiên của Toàn ở Liên Hợp Hải sản Biển Đông. Ở đâu ra lắm thuốc lá thế? Bọn tàu 19 mới về, mỗi thằng cho vài bao. Toàn ước tính, trên người anh thủy thủ dự bị này phải đến 2 cây thuốc lá. Nếu Toàn có chỗ ấy, đó là cả một khoản thu nhập. Anh bóc bao thuốc, lấy một điếu hút. Đã lâu lắm, mới đàng hoàng bóc bao thuốc lá 3 số như thế này. Từ ngày còn làm tổng hợp cho giám đốc sở công nghiệp. Mới kéo được một đường dây từ xưởng lạnh ra phòng đời sống, cậu thủy thủ đã bảo. Vào căng tin nghỉ một tí đã chú ạ. Chú ăn sáng chưa? Ăn rồi cũng cứ vào với cháu. Cháu chưa ăn, đói lắm rồi. Mới hơn 9 giờ, Toàn chưa đói. Nhưng rõ ràng, chẳng thể bắt cậu dự bị công tử này làm việc tiếp, bởi cậu đã cố gắng hết sức, cũng như cậu rất nể và kính trọng Toàn. Hơn nữa, cũng chẳng thể một mình làm cái việc căng dây. Chưa đến giờ cao điểm, căng tin còn vắng. Một bàn 4 thuyền viên đang ăn phở. Cô căng tin béo núc, cúc áo chật căng, da rất trắng, bưng cái khay có 4 bát phở nghi ngút khói lên.
Sao bát vơi thế em Lan?
Thế này mà 5.000 à?
Đắt thế, anh bắt đền em đấy.
Một giọng ồ ồ của người thứ tư cất lên.
Đắt rẻ là phụ thuộc vào mình. Ăn nhiều ớt hay ít ớt?
Tất cả cười ầm. Đúng là ớt năm ấy quá đắt. Và chỉ ngoém một cái, 4 người 4 cái xẻ, đĩa ớt hết veo.
Người có giọng ồ ồ chìa đĩa không về phía cô căng tin. Cho thêm đĩa ớt đây em. Nếu hết ớt thì thay bằng thịt cũng được. Giá tiền cũng tương đương nhau ấy mà.
Cánh thuyền viên không biết Toàn, nhưng biết chàng lính dự trữ.
Khương, tàu bao giờ đi?
Chàng thủy thủ kéo dây cười.
Chào các anh. Em lên bờ rồi, anh chất ồ ạ.
Chất ồ, người có giọng nói ồ ồ, tỏ vẻ ngạc nhiên.
Đã lên à? Mới đi được hơn 20 chuyến chứ mấy.
Lại cười đồng loạt. Khương cười khẩy.
Chính xác là 24 chuyến, 19 chuyến Hồng Kông, 2 chuyến Sinh, 3 chuyến Nhật. Kể thì nhiều nhưng cũng không nhiều. Càng nhiều càng ít.
Toàn chỉ biết nghe. Khương gọi bia Heineken, một đĩa bò xào. Nâng lên đặt xuống. Bia sủi bọt mát lạnh. Thịt bò mềm. 3 số thơm. Lại thêm 2 bát phở. Ăn xong, Khương bảo Toàn nghỉ thôi chú ạ. Ăn xong nặng bụng, leo trèo mệt lắm. Chiều, chú cháu mình làm tiếp.
Thế là nghỉ.
No. Ca cơm mang theo, có mấy viên lạc rang mỡ mắm, không dùng đến. Không phải vào bếp đặt ghé bên bếp than chung quanh thùng nước của bà Nhàn, vần vần xoay xoay, cùng với bao nhiêu người, bao nhiêu ca, cặp lồng khác. Toàn lang thang, đứng nhìn cầu cảng. Chầu rìa mấy ván tiến lên. Chiều chẳng thấy cháu đâu. Chú đến phòng tổ chức. Không thấy cháu. Lại ra cầu cảng, thì thấy cháu từ trên tàu 19 bước xuống. Toàn rảo bước tới gặp Khương.
Chiều không làm à? Chú cứ chờ mãi.
Mặt Khương đang bừng bừng tức giận.
Chú xin người khác đi, cháu không làm nữa đâu.
Rồi Khương trèo lên một chiếc xe máy đen cành càng những ống thép mạ kền, hai ống xả sáng chói mắt. Ghi đông thì vểnh lên, xòe cong ra hai bên, ấn nút khởi động. Xe không nổ. Mấy lần xe không nổ. Co chân đạp. Chỉ rồ lên được một tí lại tắt lịm. Một thanh niên còn rất trẻ, đứng cạnh chiếc xe DD đỏ chót mới cứng, dựa trên chân trống sát cầu. Cạnh mũi tàu HL19 cười.
Xe gì thế? Vất đi thôi.
Khương quắc mắt nhìn anh thanh niên.
Mày nói gì thế thằng Duy? Nói lại tao nghe xem nào. Thay xe đi.
Giọng anh thanh niên tên Duy đã có vẻ dịu dịu.
Được rồi. Nhớ đấy. Nhớ lấy nhé, thằng con rời ạ.
Đám người rải rác trên cầu tàu dừng cả lại chăm chú theo dõi câu chuyện đang có chiều căng thẳng. Duy cũng là người sang trọng từ đầu đến chân, phủ lên người anh ta, toàn là những đồ ngoại đắt tiền, cười cười đùa vui cho bớt căng.
Đạp như thế, một chân to một chân nhỏ, về vợ nó nhận không ra đâu.
Không ngờ câu ấy càng làm Khương tức hơn, đỏ mặt tía tai, lấy hết sức bình sinh đạp cần đề.
Xe nổ. Khương điều chỉnh ga. Tiếng máy gầm lên nhức óc.
Tao cho cái xe của mày xuống sông đây này. Mày muốn không? Dám à?
Khương giận số. Chiếc xe lao tới chỗ Duy. Quá hốt hoảng, Duy nhảy vọt ra, tránh được chiếc xe máy đang phóng thẳng vào mình. Không giảm tốc độ, Khương cho xe lượn sát vào chiếc DD đỏ, co chân đạp mạnh vào thân xe. Chiếc xe máy đỏ chót bóng loáng rơi xuống lòng sông. Tất cả kêu lên. Không quay lại, đang đả phóng, anh chàng thủy thủ thuộc lực lượng dự trữ phụ việc căng dây chuyển thanh cho Toàn, tăng ga phóng ra phía cổng xí nghiệp. Có lẽ sau khổ chủ Duy, Toàn là người sửng sốt nhất về việc ấy. Mà sao lúc đi căng dây với anh, Khương một điều chú, hai điều cháu, ngoan ngoãn, lễ phép, hiền lành đến thế. Nó cả gan đạp chiếc xe máy của người ta xuống sông, không suy nghĩ đắn đo, không thương tiếc. Chiếc xe máy có giá trị bằng cả một gia tài. Chiếc xe máy có thể làm bất kỳ ai sở hữu nó, hay chỉ ngồi phía sau ôm eo lượn quanh phố thôi, tăng thêm hàng chục nấc thang giá trị. Cả cầu cảng náo động. Mấy chiếc máy hàn của cánh thợ sửa chữa thôi hoạt động, những tiếng hú inh tai của máy hàn tắt hẳn. Rồi đến tiếng gõ rỉ từ phía đà nổi cũng tắt. Chị em gõ rỉ quần áo, khăn trùm đầu, khẩu trang găng tay một màu gỉ sắt, lệt xệt dày ủng đứng xa xa. Tạm ngừng mọi công việc. Người ở các tàu kéo ra cả bong. Chỗ chiếc xe máy rơi đông đặc người. Toàn cũng ra đứng đó, nhìn xuống sông. Chẳng thấy gì, chỉ có dòng nước đang ròng trôi ra phía cửa sông, kéo theo rến rác, lá sú, mấy miếng xốp trắng bập bềnh cùng những giọt dầu loang. Đã qua cơn bất ngờ, bình tĩnh trở lại, khổ chủ Duy ngồi bệt xuống nền bê tông cầu cảng, rồi đứng phắt dậy, chạy tới chiếc xe máy dựng gần đấy, thét lên.
Anh Thu ơi, chìa khóa xe anh đâu? Cho em mượn, em phải sống chết với thằng này.
Bao nhiêu người lên tiếng căn ngăn Duy. Hãy bình tĩnh. Việc đầu tiên là lo vớt cái xe lên đã. Ngầm lầu dưới nước mặn là hỏng hết. Chiếc xe nặng thế, không trôi đi đâu. Ngay dưới này thôi. Một người bước tới chỗ Duy đang đứng bên chiếc xe máy.
Chìa khóa đây. Nhưng mày định đánh nhau với nó à? Đánh nhau tay đôi với nó, mày thua hay nó thua?
Lo tìm người vớt xe đi.
Ông Chín lặn tốt đấy. Nói cảng vụ cho mượn cái cần cầu thiếu nhi. Rồi làm đơn lên giám đốc, lên tổ chức. Trẻ có chỗ trẻ chứ. Vừa nãy ở trên tàu, anh đã thấy nó điên điên. Còn rời đang cú. Lên bờ mấy chuyến rồi. Bố nó làm đơn gửi tổng giám đốc, xin đi tăng nữa. Nhưng chưa được giải quyết.
Bao nhiêu người bày tỏ sự phẫn nộ về hành động của Khương. Qua những lời bàn tán, đến lúc ấy, Toàn mới biết Khương là con ông Nguyễn Thạc, phó giám đốc công an thành phố. Học mãi, thi mãi không đỗ phổ thông. Đản đúm ăn chơi với đám bạn bè, toàn những đứa như mình. Bố mẹ làm sếp, lắm tiền nhiều của. Khương là một trong những thanh niên sành điệu nhất Hải Triều. Con đường hư hỏng đối với Khương khó mà tránh được. Chỉ còn là thời gian thôi. Biết tin Liên Hợp Hải sản Biển Đông mới tổ chức cho mấy tàu đánh cá chuyển sang vận tải nước ngoài. Ông phó giám đốc công an vội xuống gặp tổng giám đốc Hoàng Quốc Thắng.
Không được đâu anh ơi. Con anh cũng như con tôi. Nhưng xuống tàu phải có chức danh, phải qua đào tạo. Giá cháu có một cái chứng chỉ đào tạo ở một trường nào đó, công nhân thôi cũng được thì tốt quá. Anh làm gì không kiếm được cái chứng chỉ ấy?
Ngừng một lát, ông cười.
Có thằng cháu nhà anh xuống tàu, chúng tôi càng yên tâm. Anh em có gì sơ suất, đã có các anh trên ấy giúp đỡ.
Con anh cũng như con tôi, tổng giám đốc đã nói rất thực lòng. Ông cũng đã chịu biết bao khổ sở đắng cay vì con cái. Không biết bao nhiêu đêm, ông đạp xe đi, không dám một mình đi xe máy ban đêm, các nơi tìm con. Đến nỗi, những người bán hàng đêm khuya các đầu cầu đã quen mặt ông. Họ biết cả con ông và băng đảng của nó. Những đêm tìm con, ông hiểu thêm thế giới ban đêm và càng thấy sự nguy hiểm đã ập đến với gia đình ông. Ông đã nhìn thấy nhiều đứa con trai và cả con gái còn trẻ hơn con ông từ đâu ào vào một quán hàng ở bờ sông ăn uống, cười nói, rồi lại ầm ầm phóng xe đèo nhau đi vào lúc 2 giờ đêm. Thằng ngồi sau giơ cao kiếm, mã tấu, côn, chùy, hoa múa trên đầu, hò reo như những đoàn quân xông lên giao chiến trên phim ảnh. Ông vội chạy vào hàng nước, gọi điện cho cảnh sát 113. Bà hàng nước cười bảo ông,
Chỗ này bao giờ chả có cảnh sát trực. Họ chỉ giải quyết hậu quả thôi, chứ không can thiệp đâu. Có hỏi thì bảo. Cho chúng nó giết nhau bớt đi.
Đêm khuya, trong mùi phân hoai nồng nặc ven đê, ông đã mò mẫm gần như nằm rạp xuống đất, nhìn vào sát gầm cầu, bấm đèn pin và thấy một lũ nằm nghêu ngao hát cải lương. Ông đã thấy một cái xác nằm co trên bãi sông, một đàn chuột đang xuống vỏ gặm đầu và cổ. Theo lời chỉ dẫn của một người hàng nước tốt bụng, ông xông vào một chiếc lều bỏ hoang, kéo tung những cái lõi chăn bông bẩn thỉu, hôi hám, thùng rách, phủ trên ổ rơm và thấy gần chục đứa còn rất trẻ, hoàn toàn trần truồng, ngồi bật dậy, co rúm vào nhau. Trong đó có hai đứa con gái, chỉ 14-15, đẹp như thiên thần, và ông đã lôi được thằng con ông về nhà. Nhưng rồi nó lại bỏ đi. Ông lại đi tìm, và lại một lần nữa xông vào nơi tụ tập của chúng, nhưng lần này không có con ông ở đó, và ông bị bọn chúng đuổi đánh, suýt mất mạng, nếu không có một người đàn ông cũng đi tìm con như ông phóng xe máy đến. Ông giám đốc Liên Hợp cũng rất thành thật khi nói, có con anh xuống tàu, chúng tôi càng yên tâm. Anh em có gì sơ suất, đã có các anh trên ấy giúp đỡ. Ông phó giám đốc công an cũng rất cởi mở và thân mật. Điều ấy anh không cần phải nói, nhưng anh cũng phải bảo anh em làm cái gì cũng vừa vừa thôi, giới hạn thôi. Rồi ông chép miệng than thân. Đến khổ vì con vì cái. Ngay hôm sau, ông phó giám đốc công an đã đích thân cầm hồ sơ của con trai ông có cả chứng chỉ đã tốt nghiệp khoa bom của trường công nhân kỹ thuật. Và Khương xuống tàu. Khương xuống tàu, đi hơn 20 chuyến. Hơn 20 chuyến tàu 19 an toàn. Không bị khám, không bị thu. Tất nhiên, đối với hải quan, công an vẫn phải thu xếp cống tiến như đã thỏa thuận trong hợp đồng ngầm. Không xảy ra một hiện tượng đáng tiếc nào, một trục trặc kỹ thuật nào. Đưa Khương lên dự trữ, sau hơn 20 chuyến đi nước ngoài, là ý kiến của trưởng phòng tổ chức Nguyễn Văn Thục. Lý lẽ của trưởng phòng tổ chức khiến giám đốc thấy thật có lý có tình, khó bác bẻ. Hơn nữa, chính ông cũng nghĩ như vậy. Khương là một thanh niên ở đâu đến đây, chưa có một đóng góp nào cho sự nghiệp, thế mà được xuống tàu đi nước ngoài ngay, đi liền hơn 2 năm nay. Trong khi ấy, bao nhiêu cán bộ công nhân, cả khối dưới nước lẫn trên bờ, cống hiến cho sự nghiệp, từ thời còn tàu vỏ gỗ, đánh giã đôi, cho tới thời chiến tranh bắn phá, vẫn còn phải xếp hàng chờ đợi. Như thế đã là ưu tiên quá rồi. Hẳn ông phó giám đốc công an cũng nhận thấy điều ấy. Tổng giám đốc nghĩ vậy. Với lại, thằng con ông cũng đi tàu vận tải nước ngoài. Hai thằng như vậy đi nước ngoài là không ổn. Lại còn cái mối ân tình với bác sĩ Bá nữa. Để Khương lên bờ dự trữ, rồi ta hãy định liệu sau. Tổng giám đốc Hoàng Quốc Thắng gật đầu, bảo Thục. Cậu làm quyết định đi, mình tán thành. Ông không biết, mỗi chuyến tàu đi nước ngoài về cập bến, trưởng phòng tổ chức đều xuống thăm tàu, tươi cười tay bắt mặt mừng với mọi cán bộ, thuyền viên. Sau khi hỏi thăm sức khỏe, là một câu nói xanh rờn, thản nhiên như chẳng có gì quan trọng.
Tàu chuẩn bị nhé, chuyến này có một số thay đổi về nhân lực đấy.
Thế là cả tàu nháo nhào lên, xôn xao, hoang mang, lo lắng. Và người ta không ai bảo ai, đều tìm tới nhà trưởng phòng tổ chức. Không đến người không, hẳn rồi. Cũng không đến với những thứ cồng kềnh, những quạt máy, đầu máy khâu, tivi hay tủ lạnh. Những thứ ấy xếp có đủ rồi, thừa rồi. Mà đến với cái phong bì, mỏng thôi, bởi không phải là phong bì tiền Việt. Mọi chuyến, lời báo trước của trưởng phòng tổ chức. Tàu chuẩn bị nhé, sẽ có một số thay đổi về nhân lực đấy. Chỉ là lời báo trước. Nhưng chuyến vừa qua, lời báo trước ấy đã biến thành sự thật. Bởi Thục thấy, cần phải biến thành sự thật. Vì đã có những dư luận đến tai Thục, những dư luận không hay. Nào là, thằng ấy luôn khủng bố tinh thần anh em, sóc như sóc cua trong giỏ để gặt hái. Nào là, cái thằng đi biển say sóng không chịu được giờ lên bờ tác oai tác quái, xuống tàu làm thủy thủ không xong. Với lại, cái thằng Khương này chưa một lần đến nhà Thục, chưa một chút quà. Nó làm như đã là con phó giám đốc công an thì có thể qua mặt tất cả, coi thường tất cả. Thục cũng biết giám đốc muốn đưa bác sĩ Bá xuống tàu. Chính giám đốc nói với Thục điều ấy. Thu xếp cho ông bác sĩ người dân tộc đi một vài chuyến. Phục vụ viên. Ông ấy kêu quá. Gặp đâu cũng nhăn nhó, xin xỏ, mẻ nheo, sốt cả ruột. Bác sĩ Bá thì chẳng lấy đâu ra tiền rồi.
nhưng cũng chẳng vì sốt ruột mà sếp cho đi, mà vì cái chứng thần kinh tọa của sếp. Đủ các thứ thuốc, các thứ bệnh viện không khỏi. Bá chỉ châm cứu và bó mấy lần bằng thuốc gia truyền. Thế là cái bệnh đau nhói từ hông xuống đến mắt cá chân của sếp biến đi lúc nào không hay. Tổng giám đốc và trưởng phòng tổ chức đã gặp nhau ở một điểm. Trưởng phòng tổ chức viết quyết định đưa giám đốc ký, nhưng giám đốc bảo đã phân cấp rồi, ký quyết định điều thủy thủ là trưởng phòng tổ chức. Có lẽ sếp đã quên, quy chế là trưởng phòng tổ chức chỉ ký quyết định điều động thuyền viên tàu đi đánh cá, còn thuyền viên đi tàu vận tải nước ngoài là sếp. Sếp trực tiếp quản, sếp trực tiếp ký. Càng hay, càng chứng tỏ vị trí của mình. Thục nghĩ vậy. Thế là quyết định điều động lên khỏi tàu thủy thủ Trần Đắc Khương có chữ ký trưởng phòng tổ chức, TL giám đốc, thừa lệnh giám đốc được thi hành. Tưởng thế là xuôi, nào ngờ lại xảy ra sự cố, ầm ĩ cả xí nghiệp. Chiếc Honda DD nhanh chóng được vớt lên. Xí nghiệp không tính tiền cầu, nhưng Duy phải trả tiền cho thợ lặn, phải đem xe lên phố bảo dưỡng. Tất cả căm phẫn hành động của Khương, Duy thể sẽ trả mối thù này, chỉ ít là đưa ra hội đồng kỷ luật. Nhưng thật không ngờ, Duy có quyết định lên bờ về lực lượng dự trữ ngay chuyến ấy. Chính ban chỉ huy tàu lên gặp giám đốc đề nghị đưa Duy lên. Nếu không, cả tàu sẽ chết, cả tàu sẽ bị giết. Xí nghiệp cũng gay, chứ chẳng riêng tàu. Duy lên, Khương xuống, ngay, không chậm trễ. Khương xuống tàu với quyết định do đích thân Tổng Giám đốc Hoàng Quốc Thắng ký.